Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Độc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Thưa quý thính giả, báo cáo về tình hình bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trước Tết Nguyên đán ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng cao do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu Tết.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự báo sau Tết, thị trường lao động sẽ gặp một số biến động như lực lượng lao động có thể không quay lại, chuyển việc hoặc thay đổi chỗ ở sau kỳ nghỉ Tết. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tạm thời và nhu cầu tuyển dụng mới trong quý 1 năm 2025 tăng cao, nhất là ở lĩnh vực sản xuất dịch vụ. Bên cạnh đó, một lực lượng lớn lao động trong khối đơn vị sự nghiệp sau phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước sẽ tham gia vào thị trường lao động, tạo áp lực cho vấn đề kết nối việc làm cho các đối tượng này.
Sài Gòn Giải Phóng Online ghi nhận từ công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến ngày hôm qua 5 tháng 2 tức mùng 8 Tết đã có hơn 97% công nhân trong các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố trở lại nhà máy làm việc. Tại nhiều doanh nghiệp thì 100% lao động đã vào nhà máy, sẵn sàng tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng còn tồn động trong những ngày nghỉ Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sôi động. Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, nhất là ở những ngành nghề lĩnh vực trọng yếu. Các lĩnh vực sản xuất chế biến, thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, logistics và tài chính ngân hàng đang cần lượng lớn nhân lực, nhất là nhóm lao động có tay nghề và chuyên môn cao.
Còn ở tỉnh Đồng Nai thì được xem là thủ phủ công nghiệp với 32 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 1 triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền đất nước. Đến nay thì đã có hơn 92% công nhân lao động trở lại doanh nghiệp làm việc sau đợt nghỉ Tết.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thì từ những năm trước đây đã có tình trạng nhảy việc sau đợt nghỉ Tết. Nhưng gần đây, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc luôn cao do chế độ phúc lợi chăm lo người lao động được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ. Điều đó giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Còn trên báo VOV Online có ghi nhận, bài toán người lao động sau Tết là bài toán rất thường xuyên của mọi năm. Đâu sẽ là giải pháp để giữ chân người lao động, đảm bảo hoạt động cho các nhà máy khu công nghiệp sau Tết? Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, lực lượng lao động tham gia thị trường lao động lớn khoảng trên 52 triệu người, có vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo đảm sản xuất kinh doanh của nền kinh tế và của các doanh nghiệp.
Các công ty doanh nghiệp cũng có chính sách giữ chân người lao động rất đa dạng phong phú, thậm chí nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ chi phí di chuyển cho người lao động về quê ăn Tết, thực hiện tốt chính sách thưởng lương tháng 13. Nhiều địa phương sau Tết triển khai nhiều chương trình về giao dịch việc làm nhằm tăng cường kết nối trực tuyến giữa các địa phương và thị trường lao động. Đây là giải pháp cơ bản để đảm bảo đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định thị trường lao động, không để xảy ra thiếu lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm sau Tết Ất Tỵ.
Tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế cũng tăng đáng kể nhờ các chính sách thị thực thông thoáng và sự cải thiện trong công tác xúc tiến du lịch. Một loạt địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh đều ghi nhận doanh thu ngàn tỷ đồng, phản ánh sức hút mạnh mẽ của du lịch dịp đầu xuân mới.
Một trong những điểm sáng của du lịch dịp Tết Nguyên đán năm nay là sự trỗi dậy của các sản phẩm du lịch đường sắt. Nhiều tuyến tàu chuyên biệt mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như tàu Xuân, tàu Di sản trên tuyến Hà Nội, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách, du lịch, đặc biệt là nhóm khách gia đình và những người muốn trải nghiệm phong vị Tết truyền thống trên những chuyến tàu xuyên Việt. So với hàng không và đường bộ, ngành đường sắt vẫn còn nhiều hạn chế về tốc độ, tiện nghi. Nhưng với sự đổi mới trong dịch vụ và trải nghiệm, các chuyến tàu du lịch đang dần tìm lại chỗ đứng trong thị trường.
Đây được xem là hướng đi mới nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng cho du lịch đường sắt cũng như cho du lịch Việt Nam trong tương lai. Tết Ất Tỵ không chỉ đánh dấu một khởi đầu đầy lạc quan mà còn đặt ra bài toán quan trọng, đó là làm sao để giữ vững đà tăng trưởng và biến tiềm năng thành lợi thế bền vững. Nếu tận dụng tốt cơ hội và có những chiến lược đúng đắn, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên một tầm cao mới, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực sự trong tương lai. Tiền Phong Online có phản ánh, trong mùa lễ hội năm nay thì tại nhiều đền chùa, người dân đang dần có thói quen bỏ tiền công đức vào hòm hoặc là quét mã QR code để ủng hộ, thay cho việc đặt tiền lên bàn thờ hay đồ lễ. Theo đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo thuận lợi trong kiểm kê cũng như quản lý tiền công đức.
Thời điểm đầu năm mới Ất Tỵ, rất nhiều gia đình, công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội tranh thủ đến các đền chùa trên địa bàn thành phố để cúng dường, cầu phước cho một năm mới bình an, mọi sự hanh thông. Bộ Tài chính cho biết năm 2025 chưa có kế hoạch báo cáo kiểm tra tổng thể trên cả nước về quản lý tiền công đức. Hiện nay báo cáo của địa phương về việc quản lý tiền công đức vẫn chỉ mang tính tham khảo, khó kiểm tra được tính minh bạch. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính dự kiến sẽ tổ chức các đoàn khảo sát để thu thập thêm những ý kiến đóng góp của các địa phương.
VTV Online cho biết, Bộ Quốc phòng đang dự thảo nghị định quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác. Theo đó, tàu bay không người lái có trọng lượng cất cánh tối đa từ 0,25 kg trở lên và phương tiện bay khác phải đăng ký trước khi đưa vào sử dụng.
Phương tiện bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận. Trường hợp phương tiện bay cá nhân tự lắp ráp, chế tạo sau ngày nghị định này có hiệu lực thì không giải quyết đăng ký. Dự thảo nghị định cũng đề xuất quy định về điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay. Theo đó, phương tiện bay phải có giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực, trừ tàu bay không có người lái, có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25 kg.
Báo Nhân dân điện tử có ghi nhận, cũng như nhiều nước trên thế giới, nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao. Chính vì vậy, tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao rất cao, những nơi hiện có chùm ca bệnh sởi cần triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine để phòng bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao, đồng thời khuyến cáo tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và rất cao và những nơi hiện có chùm ca sởi. Ghi nhận những trường hợp sởi chẩn đoán xác định, cần triển khai tiêm chủng chiến dịch. Các tỉnh thành phố còn lại có nguy cơ thấp và trung bình, cần tổ chức rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ lỡ tiêm do đại dịch.
Việc triển khai tiêm chiến dịch và tiêm bù, tiêm vét cần được thực hiện khẩn trương để ngăn chặn dịch xảy ra, đặc biệt ở những nơi có chùm ca bệnh, không để dịch lan rộng. Do đặc điểm dịch tễ phức tạp của bệnh sởi, bệnh khả năng lây lan nhanh rộng và phụ thuộc nhiều vào tiêm chủng, cho nên việc tiêm chủng cần triển khai càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Cũng tin từ báo Nhân dân điện tử, hiện nay điều kiện thời tiết đang có những thay đổi là điều kiện thuận lợi cho các virus gây bệnh cúm cho người phát triển. Tại Việt Nam chưa có số liệu chính thức về số người mắc bệnh cúm, nhưng đã có một trường hợp phải nhập viện điều trị.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, trong đó có người phải đặt ECMO, tiêm phổi nhân tạo. Cúm A ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến những bệnh nhân có bệnh lý phổi tắc nghẽn mạng tính. Do virus cúm tác động trực tiếp lên phổi, những bệnh nhân đã có tổn thương phổi từ trước sẽ dễ tiến triển nặng hơn so với người khỏe mạnh. Bộ Y tế đang tiếp tục theo dõi bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời và cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác các diễn biến của tình hình dịch bệnh, nhất là trong thời điểm hiện tại, với thời tiết thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan.
Đồng thời cung cấp các khuyến cáo thông điệp để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Mười phút đọc báo cùng bạn xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.